Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, khổ qua hay còn được gọi là mướp đắng vốn là một loại thực phẩm rất giàu vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe, đồng thời cũng là bài thuốc trị được các bệnh ho, tiểu đường, viêm họng. Tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp không nên sử dụng mướp đắng, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những đối tượng tuyệt đối nên tránh xa với loại khổ qua. Đầu tiên đó chính là phụ nữ mang thai và cho con bú. Theo một vài chuyên gia dinh dưỡng, khổ qua có chứa rất ít chất xơ, chất béo nên chúng không hề có lợi cho thực đơn dinh dưỡng của các bà bầu và phụ nữ sau sinh. Ngoài ra, việc ăn nhiều mướp đắng có thể làm cho giảm đường huyết, đồng thời nó còn kích thích tử cung gây chảy máu và khiến cho các bà mẹ có thể sinh non. Phụ nữ sau khi sinh con lại không nên sử dụng các loại quả này, vì thành phần và protein có hại sẽ truyền từ sữa mẹ sang cho bé. Độc tố có trong khổ qua tuy thấp so với người lớn nhưng lại rất có hại so với trẻ em và người bầu. Mặc dù ở nước ta chưa có các ca thai sản nào bị ngộ độc vì mướp đắng, nhưng các nghiên cứu đã khẳng định khổ qua có thể gây đột biến gen và thúc đẩy tử cung co bóp, đẩy bào thai ra ngoài. Vì vậy nên cẩn trọng hết sức, kể cả là khổ qua tươi cho đến phơi khô và nước ép. Thứ hai đó chính là người bị huyết áp thấp. Khổ qua có tác dụng giảm huyết áp, chính vì thế nếu ăn nhiều thì người có huyết áp bình thường cũng sẽ bị kéo xuống, huống chi là người vốn mang bệnh huyết áp thấp. Tác động của mướp đắng lên người bệnh gây ra các tình trạng chóng mặt và đau đầu. Vì vậy, nếu bị huyết áp thấp, chúng ta nên hạn chế sử dụng loại quả này. Thay vào đó, hãy sử dụng nho khô, hạnh nhân, tỏi, nước chanh, các thực phẩm tốt cho sức khỏe khác. Thứ ba đó chính là người bị tiểu đường. Một vài thông tin cho rằng mướp đắng có thể giúp làm giảm lượng đường trong máu và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Đây là điều chính xác. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng các loại thuốc để làm giảm đường mà vẫn tiếp tục sử dụng mướp đắng, có thể bị hạ đường trong máu xuống mức không cho phép. Vì vậy, muốn sử dụng mướp đắng, chúng ta cần phải theo dõi hàm lượng đường trong cơ thể thường xuyên. Thứ tư đó chính là người bị thiếu men glucose 6 phosphate. Đây là một loại bệnh di truyền xảy ra phổ biến cho cơ thể không đủ men glucose 6 phosphate. Để giúp các tế bào hồng cầu hoạt động bình thường, người bệnh có thể bị thiếu máu, đau đầu, sốt, đau dạ dày và thậm chí là hôn mê nếu ăn quá nhiều mướp đắng. Ngoài ra, độc tố vi sinh trong mướp đắng có khả năng gây ngộ độc, gây đau thắt bụng và hôn mê. Cuối cùng đó chính là người vừa mới trải qua phẫu thuật. Như đã nói ở trên, mướp đắng có thể làm giảm lượng đường trong máu nên không hề tốt cho những bệnh nhân vừa mới trải qua ca phẫu thuật. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta chỉ nên ngừng dùng mướp đắng ít nhất trước và sau phẫu thuật 2 tuần. Ngoài ra, chúng ta cần tránh ăn nhiều hạt của khổ qua vì nó chứa một loại hoạt chất mang tên là vi sinh, có khả năng tạo ra nhiều oxy hóa khử trên màng tế bào. Vì vậy, chất này được tạo ra quá nhiều trên hồng cầu sẽ gây hư hại, thậm chí là thủng màng tế bào, gây đau nhức đầu, buồn nôn, đau thắt lưng và gây loãng máu. Kính thưa quý vị, mướp đắng là một loại quả rất quen thuộc đối với người Việt Nam, không chỉ bởi nó là một món ăn ngon bổ dưỡng mà theo đông y nó còn có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Nhưng không phải vì vậy mà nó trở thành một loại quả toàn năng. Cũng có một vài trường hợp chúng ta nên tuyệt đối không nên dùng mướp đắng như tôi đã vừa nêu trên.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Trình cho Chúa mang tâm sự. Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà tôi sẽ trình bày cùng quý vị hôm nay là phép lạ hiện thực của Chúa Giêsu. Thưa quý vị, cái thức uống thông dụng trên thế giới và bán chạy nhất là Coca-Cola. Coca-Cola được sản xuất tại hàng trăm chi nhánh rộng lớn trên thế giới và tỷ lệ sản xuất mỗi ngày là 165 triệu chai. Tuy nhiên, cái nước cốt của Coca-Cola chỉ làm tại một nơi duy nhất, đó là tại Atlanta, Georgia. Cái công thức pha chế nước cốt syrup không thể đăng ký với văn phòng sáng chế của chính quyền địa phương, bởi vì chủ nhân không muốn tiết lộ cho bất cứ một ai biết bí mật về công thức đó. Công thức pha chế nước cốt đường cho Coca-Cola phải giữ bí mật, và cái sự bí mật đó đã giữ được 90 năm qua, và đó là bí mật của nhà nghề. Nhưng tôi thưa với quý vị, quý vị có bao giờ có giữ một bí mật nào chăng? Dĩ nhiên là mỗi người trong chúng ta đều có cái bí mật. Có lẽ sự bí mật đó là trong đời sống cá nhân của quý vị, hoặc cái bí mật về công việc làm, nghề nghiệp của quý vị, hay đó là mánh lới nhà nghề. Người ta luôn luôn có những bí mật, và đôi khi có những lý do tốt để giữ sự bí mật của cá nhân, của nghề nghiệp. Quý vị có nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, Ngài có cái sự bí mật nào trong cuộc đời của Ngài chăng? Thưa quý vị, Chúa Giêsu có bí mật. Có đôi khi Ngài làm phép lạ chữa bệnh lành cho người nào, Ngài bảo họ rằng đừng nói cho bất cứ ai biết. Tôi nghĩ rằng cái lý do chánh đáng mà Ngài giữ sự bí mật đó là Ngài không muốn người ta đến với Ngài bởi những lý do không đúng. Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Giăng đoạn 6, Thánh Đồ Giăng ghi chép như sau: đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Giêsu không vào thuyền với các môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giêsu không ở đó, môn đồ cũng không, bằng vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giêsu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bằng thưa rằng: lại Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Vâng, thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy dân chúng đã tìm Đức Chúa Giêsu và đến với Ngài trong một ngày hôm sau cái ngày mà Ngài đã làm phép lạ chỉ 5 cái bánh và 2 con cá mà cho 10.000 người ăn, cả lớn lẫn nhỏ, đàn ông và đàn bà. Họ đã thấy phép lạ đó, cho nên họ đã đến tìm Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán bảo rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và đã được no nê trong ngày hôm qua. Vậy thì dân chúng ở đây, họ tìm đến Đức Chúa Giêsu là vì cớ họ đã thấy Chúa làm phép lạ, họ đã chứng kiến và họ đã ăn bánh được no nê, chứ không phải là họ đến một lý do nào khác. Một cuộc thăm dò đã được mở rộng trên toàn thể nước Mỹ do cơ quan đầu phiếu thực hiện. Câu hỏi duy nhất được hỏi mọi người khác nhau về tuổi tác, về nghề nghiệp, về các tầng lớp trong xã hội. Câu hỏi ấy như vậy: quý vị đang tìm kiếm gì cho cuộc đời? Khi cuộc thăm dò kết thúc và một bản phúc trình được công bố, mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, vì họ đinh ninh rằng những cái mục tiêu duy nhất ưu tiên trong cuộc đời của bản phúc trình là vật chất. Nhưng không, có ba vấn đề tối cần mà hầu hết người ta đã mong muốn ở trong đời sống và tìm kiếm cho đời sống của mình, là tình yêu, niềm vui và sự bình an. Vâng, thưa quý vị, cái nhu cầu thật hữu của con người không thể nào được thỏa mãn bởi vật chất, mà cái nhu cầu thật hữu đó chỉ được thỏa mãn bởi cái tình yêu, bởi cái niềm vui và bởi sự bình an. Ở đây dân chúng đến với Đức Chúa Giêsu, Ngài đã nhận thấy cái lý do mà họ tìm kiếm Ngài là bởi vì họ thấy Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho họ ăn bánh được no, chứ không phải là một cái lý do nào khác hơn. Chúa mới phán rằng: hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời là thứ con người sẽ ban cho các ngươi, vì ấy là con mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Dân chúng đã chứng kiến một phép lạ cực kỳ phi thường mà Chúa Giêsu đã thực hiện, nhưng họ không nhận ra động lực nào mà khiến Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm phép lạ. Họ nhận thức một cách hết sức là nông cạn, giống như Chúa Giêsu là một nhà ảo thuật của gánh triệt. Họ muốn Chúa làm phép lạ nữa, làm phép lạ lớn hơn và làm phép lạ tốt hơn, nhiều hơn nữa. Chúa muốn họ nhận biết cái động lực mà Ngài đã làm phép lạ đó là vì tình thương, là cái động lực mà khiến Chúa làm phép lạ. Còn bánh và cá chỉ là một sự an toàn tạm bợ mà thôi, nó không phải là một phép lạ hiện thực mà chính Chúa Giêsu Ngài đã đem lại cho toàn thể nhân loại ở trên thế gian. Ăn sống của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự cung cấp thực phẩm hàng ngày. Ngài bảo đảm với dân sự của Ngài là Ngài cung cấp cho họ cái điều mà loài người không thể làm được, và đó là một phép lạ hiện thực trong cuộc đời của cá nhân, của gia đình, của dân tộc và của loài người trên thế giới. Chúng ta hãy nghe lời tiên tri Ê-sai đã nói lên điều đó: hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mà mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và làm cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Ở đây Đức Chúa Trời Ngài ban cho con người điều vui thích cho linh hồn của mình, và không ai có thể đánh đổi được, ngay cả tiền bạc cũng không thể nào đánh đổi được. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài bảo đảm cái điều đó là một phép lạ hiện thực mà Ngài ban cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội, cho dân tộc và cho toàn thể nhân loại để được thỏa mãn và vui thích cho linh hồn của mình. Đức Chúa Giêsu Ngài không ban hiến thực phẩm cho con người, Ngài ban hiến chính mình Ngài cho nhân thế. Ngài ban hiến tất cả quyền năng và những lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời mà Chúa Giêsu đã xuống thế gian. Bà Amai Carmichael là một nữ giáo sĩ truyền giáo tại Ấn Độ 56 năm, nhưng 20 năm sau cùng trong cuộc đời hầu việc Chúa 56 năm tại Ấn Độ, bà đã chôn cuộc đời của mình trong một căn phòng vì bà bị té và đã bị trọng thương. Trong mối ác cảm đau đớn mỗi ngày, bà vẫn tiếp tục hầu việc Chúa và thực hiện được 13 quyển sách. Vào năm 1948, sự sống của bà gần kết thúc. Bà Emily viết những lời này: không có điều gì chữa lành sự đau đớn, không có một sự gì chấm dứt sự mệt mỏi chán nản tiếp theo, không có một việc gì làm giảm bớt tất cả nhu cầu chánh yếu của tôi. Lại Chúa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Ngài là nhu yếu của tôi, sự can đảm của tôi, sự kiên nhẫn của tôi, sự chịu đựng của tôi là điều tôi cần có để khuấy động trong lòng tôi dâng lên lời biết ơn Chúa về sự giúp đỡ của Ngài trong mỗi ngày mà không thể kể xiết được. Vâng, ở đây chúng ta thấy nữ giáo sĩ đã cảm nhận được cái nhu yếu cần thiết cho đời sống con người. Mặc dầu bà ở trong đau thương, trong tàn tật, nhưng bà nhận được sự kiên nhẫn, sự can đảm, niềm vui và dâng tràn lòng biết ơn lên Chúa. Ha, đó có phải là điều mà Đức Chúa Giêsu đã phán bảo rằng hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người đã ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà Cha, tức là Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của Ngài. Vâng, sự ban cho của Chúa, sự sống đời đời là một điều nhu yếu cần thiết nhất để thỏa mãn con người. Ở đây chúng ta thấy dân chúng đã không nhận thức những cái phép lạ của Chúa, và họ cũng không hiểu được cái sứ mệnh của Chúa Giêsu ở trong cái phép lạ hiện thực của Ngài. Chúng ta đọc câu thứ 28 của sách Giăng đoạn 6. Dân chúng thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Theo tôn giáo của Do Thái, họ đã đặt ra những tiêu chuẩn đạo đức để đạo hữu phải làm, như thì giờ cầu nguyện bao nhiêu ở trong một tuần lễ, họ đi thờ phượng bao nhiêu lần trong một tuần lễ, họ dâng của sinh lễ bao nhiêu ở trong một lần họ đi đến nhà thờ cầu nguyện và thờ phượng. Và đó là một sự ràng buộc, và ai nấy là phải có cái giá cả phải trả để mua được sự cứu rỗi. Nhưng Chúa Giêsu, thưa quý vị, Ngài đã tuyên phán cách rõ ràng, dứt khoát trong câu 29 rằng: các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đấy, ấy đó là công việc của Ngài. Chúa Giêsu đã không đòi hỏi làm bất cứ một việc gì khác ngoại trừ đặt cái niềm tin nơi Chúa Giêsu mà thôi. Đó là tất cả công việc mà chúng ta làm để chúng ta được sự cứu rỗi, ngoài ra không có một công việc làm gì khác. Mục sư Bill Hybels đã phân tích sự khác biệt giữa tôn giáo của loài người và đức tin của Cơ Đốc giáo một cách xác thật như vậy. Tôn giáo của loài người đánh vần là do, theo tiếng Anh do là do, là làm, căn cứ trên tôi có thể làm điều gì và tôi phải làm bao nhiêu để làm vui lạc Đức Chúa Trời, để được Ngài vui thích, để được lên thiên đàng. Rồi ông giải thích về Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo không chỉ là một tôn giáo, Cơ Đốc giáo đánh vần một cách khác hẳn đối với tôn giáo của loài người. Cơ Đốc giáo được đánh vần D-O-N-E trong bản tiếng Anh đọc là done. Lý do dùng chữ done vì Chúa Giêsu đã làm hết những điều mà chúng ta không thể làm được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Ngài đã làm tất cả những điều gì Ngài có thể làm được, và Ngài đã làm trên thập tự giá, nghĩa là Ngài đã chết trên thập tự giá để chết thế cho chúng ta, chết vì tiền công của tội lỗi, chết vì hậu quả của tội lỗi, chết vì sự tuyệt vọng của con người, và Ngài đã sống lại. Thưa quý vị, cho nên Ngài phán rằng tất cả những công việc để con người và mỗi người được nhận lãnh sự tha thứ và sự cứu rỗi của Chúa là đặt cái niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu. Hãy nghe dân chúng đối thoại với Đức Chúa Giêsu như vậy. Chúng bèn hỏi rằng: thế thì thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng, theo như lời chép rằng Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Chúa Giêsu Ngài đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu, nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống. Bởi chân bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng: lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Chúa Giêsu, thưa quý vị, Ngài có thể cung cấp nhu cầu thể xác cho chúng ta mà không cần đến chúng ta phải đổ mồ hôi, nhưng đó không phải là cái phép lạ hiện thực. Cái phép lạ hiện thực là cung ứng cho chúng ta con đường cứu rỗi con đường cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Ngài đã trả mọi giá cho chúng ta rồi, chúng ta không tốn kém gì cả, chỉ tốn cái đức tin nơi Ngài mà thôi. Vậy thì điều cần yếu đòi hỏi một cơ đốc nhân là đức tin trong Đức Chúa Giêsu là đáng cứu thế. Khi chúng ta có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu thì phép lạ hiện thực của Ngài sẽ xảy ra. Phép lạ đó là phép lạ của sự biến cải, của sự thay đổi cái đời sống, của sự đổi mới, sanh lại đời sống của chúng ta để chúng ta sống hòa hợp với Đức Chúa Trời, với lẽ thật của Ngài. Chứ đó không phải là công việc làm để đánh đổi sự cứu rỗi. Cứu rỗi đến với chúng ta là đức tin và sự biến cải trong cuộc đời của chúng ta, sống một nếp sống đạo. Đó là phép lạ hiện thực của Ngài ở trong chúng ta, và chúng ta sống phù hợp với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta nghĩ rằng nhu yếu duy nhất của chúng ta là vật chất cho thể xác thì chúng ta tự dối lấy mình. Sự lừa gạt của ma quỷ Satan làm cho chúng ta, phần nhiều người tin rằng một bao tử no đầy hay tiền bạc dư thừa là có cái đời sống sung mãn. Nhưng thưa quý vị, nó sẽ không làm cho con người được sung mãn. Chỉ có Đức Chúa Trời, Ngài đã biết cái nhu cầu tối cần của chúng ta trước khi Ngài tạo dựng chúng ta. Và trước khi chúng ta chưa bao giờ cầu xin sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời đã có chương trình cứu rỗi của Ngài để ban cho loài người. Ở đây Kinh Thánh minh chứng rằng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Như lời Kinh Thánh đã xác định rằng Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Quý vị đã sẵn sàng đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi ở trong Chúa, nhiên hậu phép lạ hiện thực của Ngài sẽ biến đổi cuộc đời của quý vị, sống phù hợp với lẽ thật của Chúa.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.